Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật là anh từ quan soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời xây đắp trên nhung gươm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn, nương thừa bàn ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Phật là anh từ quan soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm Giáp Ngọ, cũng là lần tu học thứ 58 của chùa Phước Duyên. Hôm nay toàn thể đạo tràng chúng ta thật là hân hạnh được đón tiếp đại đức Thích Quảng Bảng tại chùa Giác Lâm, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là tốt nghiệp giảng sư tốt nghiệp khóa 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù trong 3 tháng hạ rất nhiều cái công việc Phật sự, nhưng đại đức đã những cái thời gian quý báu từ thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua đoạn đường khá dài để trở về nơi vùng sâu vùng xa này để chia sẻ Phật pháp đối với toàn thể quý Phật tử. Đây là một cái duyên rất là quý báu đối với đạo tràng chúng ta. Cho nên một lần nữa đạo tràng chúng ta xin cho một tràng pháo tay để đón tiếp đại đức. Và giờ đây thì duyên đã đủ, thời đã đến, xin cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu buổi thuyết giảng trong buổi sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Phước Duyên Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự Tiền Vãng Trụ Trì Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng mấy bạch trên Thượng Tòa Trụ Trì Chùa Phước Viên và Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại Bổn Tự Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, hôm nay thật sự là đủ phước đủ duyên cho nên mới đến chùa Phước Duyên và nhìn thấy đạo tràng của chúng ta phải nói là hết sức là trang nghiêm đẹp, ngồi thẳng hàng, phải nói là trong lòng của thầy khi bước lên chánh điện mình cũng hết sức là hoan hỷ. Chính vì vậy mà phải nói là hôm nay đầy đủ phước duyên gặp mặt cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp sáng hôm nay, xin chân thành kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an, tâm lạc và gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, như thầy vừa nói, hôm nay là lần đầu tiên đến với chùa Phước Duyên. Phải nói là có phước có duyên lắm mới về đây. Có phước có duyên lắm mới về đây. Nhìn đạo tràng của chúng ta trên nhìn xuống nhìn thấy vui quá. Hồi đó giờ đi giảng thì chùa của chúng ta là một trong những ngôi chùa thầy thấy trang nghiêm đẹp. Ngồi ở trên mà nhìn xuống rất là đẹp. Thì phải nói là đây là một cái sự là làm hài lòng các vị giảng sư khi ngồi trên pháp tòa. Thì kính thưa quý Phật tử, Đức Phật của chúng ta trước khi Ngài chưa đi xuất gia còn là Thái tử thì phải nói là thổ còn Thái tử cung son, bốn mùa hoa nở quả ngon quanh mình, nhưng vì muốn hiểu sự tình Ngài cùng xa nặc dạo nhìn thế gian, thì ra muôn khổ ngập tràn, ngoại thành bốn cửa bàng hoàng tâm tư. Kiếp người lão bệnh nào từ, tử sanh nào thoát quyển hư cuộc đời. Thấy người đạo sĩ thảnh thơi, Ngài nhìn phong cách thoát trần hiện ra, chợt trong tiềm thức sâu xa nở bừng ý nghĩ xuất gia học cầu. Quay về trầm mặc canh thâu, cảm thương nhân thế khổ sầu trầm luân. Ở cái câu mà cảm thương nhân thế khổ sầu trầm luân, từ ở cái câu này thì các vị có thể nhìn thấy được cái nỗi lòng của Đức Phật đối với chúng ta. Khi mà dạo xong bốn cửa thành đi về, Ngài trằn trọc suy tư nơi hoàng cung. Rồi đây bản thân của Ngài cũng như là hoàng thân quốc thích và cũng như là bá tánh trăm họ, nếu mà cứ chịu ảnh hưởng của sanh già bệnh tử, không có một con đường giải thoát, thì từ khổ cho tới khổ biết bao giờ mới giải quyết hết được cái khổ này. Cho nên Ngài đã từ bỏ tất cả xuất gia tu hành thành đạo. Và phải nói rằng Đức Phật là một tấm gương sáng của nhân loại nói chung, và cũng có thể khẳng định rằng cuộc đời của Đức Phật là một kiếp người đầy giá trị và đạo hạnh. Chính vì thế mà giá trị của một kiếp người, sáu chữ này chính là cách tựa bài giảng hôm nay chia sẻ. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cô chú Phật tử, khi nói tới Đức Phật thì ít nhiều gì quý vị Phật tử cũng đã từng xem qua phim ảnh, cũng đã từng đọc kinh, đọc sách và nghe các vị giảng sư giảng đi giảng lại về cuộc đời của Ngài rất nhiều. Nói như vậy thì quý Phật tử cho thầy hỏi, các vị có cảm nhận hay là có suy nghĩ như thế nào, cũng như là cái nhìn của các vị, cái thấy của các vị, thì các vị nhìn và thấy Đức Phật của chúng ta một kiếp người sống giữa trần gian có giá trị hay không? Kính thưa các vị, có giá trị hay không? Nói từ bỏ hoàng cung đi xuất gia tu hành là một giá trị rồi. Nói từ bỏ cuộc sống sang giàu đi tu là một giá trị rồi. Rồi xuất gia thành đạo, lần bước độ sanh, bần dân hạ tiện, vua quan trưởng giả, dạng nào Đức Phật cũng quá độ. Như vậy tiếp theo là một giá trị nữa rồi. Nhưng mà chưa dừng lại ở chỗ này, kính thưa các Phật tử, Đức Phật của chúng ta còn có giá trị về mặt khoa học, giá trị về mặt giáo dục, giá trị về mặt trí tuệ nữa. Đức Phật rất nhiều giá trị, nhưng đó là những giá trị mà Thầy có thể là chia sẻ cùng với các vị. Tại sao nói Đức Phật có giá trị về mặt khoa học? Thì như các Phật tử cũng đã biết, hơn 2.500 năm về trước, làm gì mà có kính hiển vi để nhìn trong cái ly nước là vô số vi trùng, nhưng Đức Phật đã nhìn thấy được. Và Đức Phật dạy tất cả các hàng đệ tử khi uống nước là phải trì tụng bài chú: nhược quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Thì giống Phật xem trong quát bát nước có 84.000 trùng, nếu như uống nước mà không trì chú này thì như là ăn thịt chúng sanh. Đức Phật đã nhìn được như thế, và cho tới bây giờ khoa học đã chứng minh và xác định rõ ràng thật sự trong ly nước có vô số vi trùng. Và khi Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe, cũng như là trong tất cả những bản kinh của các vị từng đọc, thì có nghe Đức Phật giới thiệu là nào là thiên nhân trời rồng vân vân, thì bây giờ nói tới cảnh giới chư thiên là nói tới cảnh giới của cõi trời. Đức Phật giới thiệu ở cõi trời, thì bây giờ các nhà khoa học cũng đi theo cái cõi trời này, đi theo lời Phật dạy mà nghiên cứu coi có cõi trời hay không. Thì những cái nước mà cường quốc có điều kiện thì người ta đã phóng phi thuyền lên tới cung trăng luôn. Từ ở dưới mặt đất này mà phóng phi thuyền lên tới cung trăng, từ cung trăng ở trển nhìn thấu, nhìn lên những cái cõi trên nữa rất là xa xôi mịt mờ, kính thưa các vị, rất là xa xôi mịt mờ. Thì đó cũng là một cái điều kiện để mà thách thức các nhà khoa học. Thì khoa học dựa theo lời Phật dạy để mà nghiên cứu, và lời Phật dạy nhờ có khoa học để chứng minh, để chứng minh cho lời Phật dạy, lời Phật nói không phải là mê tín. Cho nên đối về đứng về phương diện khoa học, Đức Phật có giá trị về mặt khoa học. Và tiếp theo nữa là đứng về mặt phải nói là trí tuệ. Đứng về mặt trí tuệ, Đức Phật hiểu được cái nguồn gốc thâm sâu tội lỗi của tất cả chúng ta. Chẳng hạn như là do mình tham sân si, cho nên mình trầm luân đau khổ. Chính vì thế Đức Phật khuyên mình nên từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, thì cuộc đời mình sẽ có được an lạc hạnh phúc. Mình không tham thì cuộc đời của mình nhẹ nhàng an lạc, mình không sân thì mình sẽ thành tựu được tất cả nghề nghiệp danh vọng, và mình không si mê thì mình không tiều tụy, không bị đau khổ. Và bên cạnh đó, kính thưa các vị, có một lần Đức Phật ở trong một cái khu rừng, Đức Phật hỏi ngài A Nan: này A Nan, đất trên đầu móng tay của ta và đất ở giữa đại địa này phần nào nhiều hơn? Thì dĩ nhiên là ngài A Nan nói rồi, nhà bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là đất giữa đại địa này nhiều hơn đất trên đầu móng tay của Thế Tôn rồi. Thì Đức Phật cũng nói: cũng như vậy, những gì ta biết, những gì ta hiểu nhiều như là đại địa này, nhưng những gì ta nói cho các ông nghe nó ít như là đất trên đầu móng tay này. Chứng tỏ là trí tuệ của Đức Phật rất là tuyệt vời. Đức Phật thông hiểu được quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nhờ trí tuệ của Đức Phật, cho nên Đức Phật mới nhìn thấy được cái tội lỗi của bà Thanh Đề. Đức Phật đã nhìn thấu được cái tội lỗi của bà Thanh Đề và biết được cái cách để mà cho bà này bà hết tội, hết nghiệp. Và Đức Phật đã chỉ cái cách gì cho ngài Mục Quyền Liên, kính thưa các vị? Đức Phật chỉ cách gì? Đức Phật chỉ cách gì? Đức Phật đã chỉ cái cách cho ngài Mục Kiền Liên là nhân 3 tháng an cư kiết hạ này, cái ngày tự tứ đó. Cái ngày tự tứ là cái ngày phải là chư tăng mười phương rất là hoan hỷ. Ông hãy nhân cái ngày này, ông đi thỉnh mười phương tăng cúng dường thanh tịnh, nhờ sức lực của mười phương chư tăng chú nguyện thì mẹ ông sẽ được thoát mê đồ đau khổ mà sanh về thiên giới. Mục Kiền Liên nghe xong thì thực hành, thì cuối cùng mẹ của ngài được an lạc giải thoát. Không những là mẹ của Ngài an lạc giải thoát, mà những chúng sanh ở chốn địa ngục lúc bấy giờ cũng được hưởng cái phước mà giải thoát. Thì đó có thể nói rằng chúng ta có thể nhìn nhận, chúng ta thấy kỹ là Đức Phật có giá trị về mặt trí tuệ. Và tiếp theo nữa là giá trị về mặt giáo dục. Những người mà được sanh ra cùng thời của Đức Phật, từ vua quan trưởng giả, bần dân hạ tiện, nếu như những người nào có nhân duyên gặp Phật, được Đức Phật hóa độ qua những lời dạy vàng ngọc, thì kính thưa các vị, những người này đều phát tâm xuất gia hoặc là quy y Tam Bảo hết. Đức Phật có công năng như thế, có sự diệu dụng như thế. Cho nên ông trưởng giả cấp cô độc, ông này ông thần tượng Đức Phật. Từ khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật giáo hóa, ông xin quy y theo Đức Phật để làm người cư sĩ trợ duyên tu hành. Thì phải nói là từ cái sự mà kính nể Đức Phật, cho nên ông đi tìm khắp cái đất nước lúc bấy giờ, tìm một mảnh đất cho thiệt là đẹp để mà cúng dường, xây tặng cho Đức Phật ngôi chùa. Thì đi tìm hoài cũng không có vừa ý được, không có mảnh đất nào vừa ý hết. Nhưng cuối cùng thì nhìn được cái khuôn viên của Thái tử Kỳ Đà. Khuôn viên của Thái tử Kỳ Đà thì bây giờ ông trưởng giả ông rất là vừa ý, cho nên là ông hỏi mua. Thì hỏi mua thì dĩ nhiên Thái tử Kỳ Đà là thái tử rồi, giàu có tiền bạc, phải nói là ấp lắm, tội tình gì mà phải bán. Cho nên là mới là dùng lời, phải nói là chiêu ghẹo ông trưởng giả thôi. Được, ông muốn mua thì dễ thôi, ông cứ phải nói là em đem vàng, ông lót hết mặt đất đi, ông lót hết khu vườn của tôi đi, thì tôi sẽ bán.